ันอ่อนอ่อนตันแท้บอดแบสิ้นดึงหายหวายเตืองสิ้นนายเจอบ่เวก็เดินบ่าวคอยจิตสวยใจลาบวงเฮHồn, tiếc chi em nấm đất hoang tàn thì xương tan linh hồn lãng đãng bay vào không gian đừng xóa tóc đừng quấn khăn đừng khóc lóc đừng oán than đừng trách móc trời kết ngăn
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thank you. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mưa vẫn tiếp tục rơi tại Houston rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Houston bây giờ mới có mưa, nhưng mà bên Dallas sau cơn mưa, trời bắt buộc phải sáng, phải không chị Thu Nga?
Chưa có sáng đâu. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Sẽ sáng, nhưng mà ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục trời có mưa 50%. Nhưng mà khí hậu thì mát mẻ lắm, 66 độ bây giờ, cao nhất là 74. Và buổi tối sẽ xuống là 61. Ngày mai mưa chỉ còn có 20% mà thôi. Và nhiệt độ là 79-64. Ngày thứ năm cũng là 20% và nhiệt độ không có gì thay đổi. Và cho tới cuối tuần thì cũng vậy. Chúng ta có một cái thời tiết hơi ướt át nhưng mà mát mẻ, rất tốt cho hoa lá cành nở ra, đúng hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết như thế này thì rất là tuyệt vời, bởi vì nó cũng không còn quá lạnh. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là đang tới mùa hè, cho nên là nhiệt độ chắc chắn sẽ tiếp tục ấm hơn. Cho nên là ai có cây, có hoa thì có thể tranh thủ thời gian này mà trồng, mà mang ra ngoài. Hôm nay thì thành phố Houston thì phần trăm cơ hội mưa lên tới 90% cho ngày thứ ba hôm nay. Và nhiệt độ lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 74 và buổi tối xuống thấp là 66. Và có một vài nơi thì sẽ mưa rất là nhiều và có thể lên tới là 2 inch cho tới 2 inch rưỡi, có một vài nơi. Và qua ngày mai, ngày thứ tư thì sẽ giảm xuống còn 40% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì tăng lên một chút so với ngày hôm nay. Cao nhất cho ngày mai là 80 và buổi tối xuống thấp là 64.
Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, sáng nay tại Houston, Conico dành bản tin đầu tiên, cho biết rằng là đây là lần thứ hai một thẩm phán đã ra phán quyết trong ngày hôm qua, cho biết các giới chức lập pháp của tiểu bang đã vi phạm vào một điều luật liên bang, trong đó bảo vệ quyền được bỏ phiếu bằng cách cố tình kỳ thị đối với những cử tri thiểu số. Và khi mà họ thông qua một đạo luật khắt khe yêu cầu phải có những giấy tờ có hình ảnh được tiểu bang công nhận để mà có thể được đi bầu. Và một bản tin kế tiếp thì sau nhiều cuộc điều tra cuối cùng đã được tìm ra ánh sáng về vụ đã có một sát thủ đã phục kích một cựu quân nhân và đồng thời là giới chức thực thi pháp luật là ông Clint Greenwood. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là các giới chức của chính quyền Tổng thống Trump đã giải thích có những sự giải thích khác nhau về việc quyết định sử dụng các loại hỏa tiễn hành trình để tấn công vào Syria. Thì theo đó, các giới chức này giải thích rằng là Hoa Kỳ chỉ sử dụng vũ lực một khi vũ khí hóa học được sử dụng, hoặc là bất kỳ lúc nào những người dân vô tội bị sát hại, và đồng thời đánh đi những tín hiệu cho Tổng thống Bashar al-Assad của Syria, và để cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ nỗ lực tối đa để tiêu diệt nhóm khủng bố ISIS. Lợi ích của quốc gia được đưa lên hàng đầu, và Hoa Kỳ quyết tâm can thiệp vào Syria chỉ vì cuộc chiến chống khủng bố mà thôi, hoặc để làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia đầy xung đột này, hoặc để khôi phục sự ổn định ở đó. Và cuối cùng, liên quan đến việc rằng là bởi vì kỹ nghệ dầu hỏa đã có một số sự hồi phục và việc khai thác cũng đã bắt đầu trở lại trong những tháng gần đây, nên kỹ nghệ khai thác cát đã bùng nổ tại khu vực phía tây của tiểu bang Texas. Và kỹ nghệ này đã sản xuất nhiều hơn bao giờ hết để đáp ứng nhu cầu của ngành kỹ nghệ dầu hỏa, đến mức mà một ngày họ khai thác hơn 20 lần cát so với thời kỳ đỉnh điểm của kỹ nghệ dầu hỏa bùng nổ lần cuối cùng đó. Và bây giờ cát đã tăng mạnh rất là nhiều. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Conico sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có những bản tin chính sau đây. Trước hết là bản tin các giới chức của thành phố Dallas hiện không có biết là ai đã bấm nút cho những cái loa báo động ngoài trời của thành phố Dallas vào tối ngày hôm thứ Sáu vừa rồi. Tuy nhiên họ biết rõ về cái cách thực hiện điều này bằng cách là có thể sử dụng radio hoặc là các làn sóng của các điện thoại cầm tay. Trong khi đó, bản tin chính ngày hôm nay nói về thẩm phán Gorsuch, ông đã được tuyên thệ để ngồi vào chiếc ghế của tối cao Pháp viện. Thẩm phán Neil Gorsuch vào ngày hôm qua cùng với lại vợ ngay tại Vườn Hồng đã tuyên thệ để mà giữ chức vụ thẩm phán với quyền chủ tọa của thẩm phán Anthony Kennedy, người mà thẩm phán Gorsuch trước đây đã từng làm việc với cái chức vụ là thư ký tòa án. Trong khi đó, thì một vị thẩm phán liên bang phán quyết vào ngày hôm qua lần thứ nhì về cái đạo luật thẻ cử tri đối với lại các cử tri của năm 2011. Bà cho rằng đạo luật này là nhằm kỳ thị. Và lại thêm một lần nữa, tiểu bang Texas đã phải lôi cuốn vào một cuộc chiến về pháp lý đã từng xảy ra hơn 6 năm qua. Các luật sư của chính phủ đang truy tố ông ủy viên quận Dallas John Price về các cáo buộc ăn hối lộ cũng như là gian lận vào ngày hôm qua thứ hai, và họ đã đưa ra một số các bằng chứng mới. Trong khi đó, thì tổ chức Moody Foundation, một tổ chức có trụ sở tại Galveston, đã mở lời nói rằng họ có thể giúp đỡ tài chánh cho trung tâm mỹ thuật AT&T, con số lên tới 12 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì công ty này vẫn cần phải có tới 27 triệu Mỹ Kim nữa để mà có thể trả các món nợ của họ hiện nay. Và bản tin cuối cùng cho biết là hãng hàng không United Airlines hiện nay đang phải đối diện với những lời chỉ trích rất nặng vào ngày hôm qua sau khi một người đàn ông đã bị kéo lê dưới sàn ra khỏi chuyến máy bay bởi các nhân viên giữ gìn an ninh của họ sau khi người đàn ông này từ chối không có chịu bỏ cái chiếc ghế của ông trong cái chuyến bay đi Louisville. Nghe nói người đàn ông này là một bác sĩ Việt Nam. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hương. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các cái ngành kỹ nghệ khoan dầu khí đá đã phục hồi trong những tháng gần đây, và điều này đã, và đặc biệt rằng ở khu vực Permian ở phía tây Texas, và với việc rằng là đã có những cái dấu hiệu phục hồi của ngành kỹ nghệ khoan dầu khí đá, thì ngành kỹ nghệ khai thác cát cũng đã bùng nổ và nó đang được sản xuất nhiều hơn bao giờ hết để đáp ứng nhu cầu của ngành dầu khí, đang sử dụng số lượng cát nhiều hơn so với thời điểm này của cùng kỳ năm ngoái. Hiện thì trên khắp tiểu bang Texas thì đã có gần 10 mỏ cát đang hoạt động, và các nhà khai thác vẫn đang tiếp tục di chuyển khắp tiểu bang Texas để mở rộng hơn và tạo ra cho tiểu bang Texas trở thành nơi cung cấp mỏ cát lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ, đặc biệt rằng là cạnh tranh với các cái cồn cát tại Minnesota cũng như là Wisconsin. Và đồng thời thì sự phát triển của việc khai thác cát đang mở ra một trận chiến mới giữa ngành kỹ nghệ năng lượng với các nhà môi trường, khi mà những nhà môi trường cho rằng việc khai thác các cái mỏ cát tại những cái miếng đất, những cái mỏ đất nguyên sơ thì có thể tạo ra những mối nguy hiểm cho sức khỏe bằng việc rằng hít vào các khí đá bụi silic sẽ gây ra bệnh lao phổi cũng như là dẫn tới ung thư. Tuy nhiên thì các công ty cát cho rằng là họ đã tuân thủ đúng các quy định để hạn chế ô nhiễm không khí, cũng như họ nói rằng hầu như không có thải ra các cái chất độc carbon. Và các công ty này vẫn đang cố gắng phát triển để tận dụng việc rằng là đang có nhu cầu sử dụng cát nhiều hơn và giá cả đã tăng gấp đôi trong vòng một năm trở lại đây. Và hiện đang có một số mỏ cát mới đang được mở rộng, đặc biệt rằng là tại tiểu bang Texas với hàng ngàn mẫu anh. Cát thì được trộn lẫn vào các chất lỏng giúp làm vỡ các phiến đá để cho dầu và khí thoát ra. Và các cái giếng lớn nhất hiện nay tiêu thụ khoảng 25.000 tấn, tức là 25.000 tấn 50 triệu bao cát mỗi thùng, tăng từ 1.500 tấn, là khoảng 3 triệu bao mỗi giếng trong suốt những năm gần đây. Và khi mà giá dầu sụt giảm thì các công ty tìm cách để giảm chi phí sản xuất, và các nhà khai thác đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng ý tưởng là sử dụng cát nhiều hơn, bởi vì sử dụng cát thì sẽ rẻ hơn so với việc sử dụng các chất hóa học, và như vậy thì sẽ tiết kiệm được một số lượng tiền, tuy nhiên như vậy thì vẫn có thể tăng được sản lượng dầu khí. Theo các nhà phân tích và các nhà quản lý năng lượng, ông Rich Shearers là giám đốc điều hành của hãng sản xuất cát Irma Energy Service cho hay, là các nhà chế tạo đang tạo ra những cái giếng khoan dài hơn nhiều, kéo dài từ 1 dặm hoặc là tới 2 dặm theo chiều ngang và bơm khoảng 5.000 pound cát cho 1 feet. Và giá dầu và giàn khoan tại Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi so với mức thấp của năm 2016. Và với việc tăng lên như vậy thì các công ty đang nhanh chóng chuyển sang việc sử dụng hoặc mở rộng các mỏ cát để có thể đáp ứng đầy đủ việc bỏ thêm vào các giàn khoan tại đây. Và Sierra nói rằng ông vẫn đang theo dõi việc mở rộng hơn các mỏ cát tại tiểu bang Texas, bởi vì đây là một cơ hội rất tiềm năng cho ngành dầu khí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái việc mà nhược điểm của nhu cầu đang tăng lên thì làm cho sự gia tăng của cát, tuy nhiên lại làm chậm lại sự phục hồi của các nhà sản xuất dầu mỏ và tạo ra nhiều cái sự nguy hiểm. Và hiện thì vẫn còn rất là nhiều lo ngại với việc rằng là mặc dù các cái nhà sản xuất cát nói rằng sẽ không có gây ra những chất độc, những cái chất nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, những người dân khi mà được hỏi rằng với việc khai thác các cái mỏ cát gần nơi sinh sống thì họ đều tỏ ra rất lo ngại và không có tán thành cái việc này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thẩm phán liên bang đã phán quyết lần thứ hai là những nhà làm luật có dụng tâm kỳ thị cử tri gốc Latino và da đen trong việc thông qua cái luật mà Voter ID năm 2011. Thẩm phán US District Nelva Gonzalez Ramos phán hôm qua thứ hai là không đủ tiêu chuẩn trong việc các nhà làm luật Texas pass cái đạo luật có tên là SB14 mà không biết đó là nhắm vào các sắc dân thiểu số. Trong 10 trang của tòa án và nếu không có đủ khả năng kháng án thì có thể Texas sẽ phải trở lại trong những tiểu bang phải cần được liên bang chấp thuận việc thay đổi luật lệ bầu cử. Tòa án tối cao pháp viện đã có hồ sơ của Texas và những tiểu bang kỳ thị. Tòa kháng án US Circuit Court số 5 phán là luật Texas có ý định nhắm vào cử tri thiểu số. Những người này là những người phần đông không có những giấy tờ được chính phủ cấp photo ID là vi hiến. US Voting Rights Act và tới năm 2016 Texas đã có nới nhẹ cái luật dưới sự đòi hỏi của tòa án. Nhưng mà tòa kháng án đòi hỏi thẩm phán Ramos của Corpus Christi xét lại cái phán quyết trước đó là những nhà làm luật kỳ thị có chủ đích và đòi hỏi phải được cứu xét. Sau khi xem xét những bằng chứng thì thẩm phán Ramos đã đi tới quyết định vào ngày thứ hai. Quyết định của bà Ramos không tả rõ đó là cái khẩu súng bốc khói cho việc kỳ thị, nhưng cũng phần nào chứng tỏ tiểu bang có sự kỳ thị trong lịch sử. Trong khi thông qua luật bầu cử Voter ID, thì những nhà làm luật cho rằng để ngăn chặn việc bầu cử gian lận. Nhưng mà thẩm phán Ramos cho rằng không có đủ cân nặng. Nhóm tranh đấu dân quyền và những nhóm khác kiện tiểu bang và xin đưa ra bằng chứng chủ đích kỳ thị của luật Voter ID khi thông qua luật SB14. Phát ngôn viên của văn phòng Texas Attorney General Ken Paxton chưa có lên tiếng về sự việc, nhưng mà lời phán quyết đã ban ra trước khi có những luật sư từ văn phòng của ông nói là với Hạ viện rằng họ tin rằng tòa kháng án sẽ phải đảo lại cái phán quyết của Ramos. Đảng Dân Chủ đã chú ý nhiều đến phán quyết của thẩm phán Ramos và cho rằng Đảng Cộng Hòa đã dùng Voter ID có chủ đích xấu để ngăn chặn những lá phiếu. Họ đã dùng chữ bệnh hoạn và đáng xấu hổ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, nối tiếp phần tin liên quan đến vụ sát hại một cựu quân nhân cũng là một giới chức thực thi pháp luật là ông Greenwood. Thì một cuộc săn lùng hung thủ mà được mở rộng khắp nơi để mà tìm xem hung thủ là ai đã gây ra vụ tấn công vào ông Greenwood khiến ông này bị thiệt mạng trong ngày thứ hai. Khi mà các giới chức điều tra đã phát hiện ra đối tượng chính, nhưng mà người này đã nằm trong nhà xác của quận hạt Harris. Sau khi các cuộc điều tra và các điều tra viên đã xác định rõ, hung thủ chính xác là ông William Francis Kenny, 46 tuổi, người đàn ông là hung thủ của vụ tấn công ngày 3 tháng 4. Kenny đã tự sát vào sáng lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 4 gần bệnh viện Bentop với khẩu súng mà ông ta đã dùng để giết ông Greenwood. Và theo như các điều tra viên, hồ sơ của tòa án cho biết rằng là sự việc bắt đầu vào ngày lễ tình nhân năm 2012. Khi đó thì cha vợ của ông Kenny đã gọi điện báo cảnh sát rằng ông này đang đe dọa ông ta. Mặc dù trong vụ đó không có bất kỳ ai cũng như rằng là bất kỳ hồ sơ gì được truy tố, nhưng nó đã để lại một vết hằn sâu trong lòng ông Kenny. Ông này đã viết một lá thư cho thẩm phán về trường hợp ly dị của mình và đưa ra những lời phàn nàn trên các trang mạng truyền thông, trong đó chống lại một chục các giới chức thực thi pháp luật, và trong đó bao gồm có cả ông Greenwood. Và ông Greenwood là một trong số những điều tra viên được nằm trong danh sách gọi rằng là hate list, tức là danh sách đáng ghét của ông Kenny. Và bởi vì ông này cáo buộc rằng là các giới chức thực thi pháp luật đã không có hành động thực tế nhắm vào những người khi đó đã đến nhà ông trong năm 2012 mà không bắt ông cha vợ đi bởi vì không nghe lời giải thích của ông Kenny. Và ông này cho biết rằng là các cảnh sát đã cũng như các giới chức thực thi pháp luật đã có những sự kỳ thị và không hiểu rõ trước khi đi đến quyết định là bỏ qua cái vụ này và dẫn đến gia đình ông tan vỡ. Và ông này đã phải sống một cuộc đời rất là bất hạnh, và theo đó thì ông đã quyết định dẫn đến là ông phải trả thù những người đã gây nên cái sự xáo trộn trong gia đình mình. Và ông Greenwood chỉ là một trong số đó mà thôi. Và các cảnh sát sau khi đã có các cuộc giảo nghiệm tử thi cũng đã xác định rằng ông Kenny chết là do tự sát chứ không phải bất kỳ một nguyên nhân nào khác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các ủy viên của một quận tại tiểu bang Florida, họ đã quá chán nản bởi vì họ đã chi tiêu quá nhiều tiền cho những cái vụ đến thăm của Tổng thống Donald Trump tại lâu đài Mar-a-Lago của ông. Và một số các đề nghị cho biết là họ có thể sẽ đánh thuế đặc biệt đối với lại bất động sản này nếu chính phủ liên bang không có bồi thường cho họ về những cái chi tiêu đó. Quận Palm Beach đã chi tiêu hơn 60.000 Mỹ Kim mỗi ngày, mỗi khi mà Tổng thống đến thăm khu vực này. Hầu hết là thuê mướn các nhân viên giữ gìn an ninh overtime. Gần 2 triệu Mỹ Kim kể từ tháng Giêng vừa qua. Cảnh sát trưởng Rick Bradshaw cho hay là quận dự trù sẽ chi tiêu thêm 250.000 Mỹ Kim cho cái vụ kể từ sau khi mà ông Tập Cận Bình đã được Tổng thống Donald Trump đón tiếp trong khu vực này. Và đây là cái chuyến viếng thăm thứ 6 của Tổng thống đến cái khu vực được đặt tên là Tòa Bạch Ốc trong mùa đông, trong 12 tuần lễ kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống. Ủy viên của quận là ông Dave O'Connell đề nghị là nên đánh thuế đặc biệt đối với lại tòa lâu đài Mar-a-Lago và các khu vực lân cận. Trong khu vực này thì có tất cả là 500 căn nhà và các lâu đài, và họ đã phải đóng tiền niên liễm mỗi năm là 14.000 Mỹ Kim cho một căn. Chi phí hiện nay có thể sẽ tăng lên gấp đôi, lên tới 200.000 Mỹ Kim. Và tạp chí Pro phỏng định là câu lạc bộ này hiện nay trị giá vào khoảng 150 triệu Mỹ Kim. Các giới chức tại địa phương không phải là một cái cơ quan duy nhất khiếu nại về vấn đề này. Hiện nay không có một cái giải pháp nào đối với lại 28 cơ sở thương mại dọc theo cái xa lộ và gần với lại phi trường Lantana. Các chuyến máy bay đã cách cái lâu đài của Tổng thống vào khoảng 6 mile. Cứ mỗi lần như vậy thì các cơ quan an ninh họ buộc phi trường phải đóng cửa lại mỗi khi mà Tổng thống Trump đến thăm khu vực này, bởi vì các nhân viên tình báo tin rằng là mỗi ngày có tới 350 chuyến bay như vậy có thể sẽ gây nguy hại đối với lại Tổng thống. Bà Smith Mariana là chủ của một cái ngôi trường dạy lái máy bay cho rằng bà đã thua lỗ tới 100.000 Mỹ Kim bởi vì những cái vụ đóng cửa đó. Và các công ty lân cận, nhất là công ty kéo xe hoặc là quảng cáo, họ cũng cho biết thua lỗ tới 40.000 Mỹ Kim về các hợp đồng hiện nay. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Năng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 11 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày rằm tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào buổi minh nhật báo truyền thanh. Sau đó 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, tiếp theo là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hay là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Tối ngày hôm nay thì chị có thể ngắm trăng là chị Thu Nga.
Đúng rồi, đó là ngày rằm. Nếu mà trời mà quang đãng trở lại và không có mưa thì mặt trăng sẽ tròn và đẹp lắm. Và quý vị nhớ lắng nghe làn sóng 1600 AM thì quý vị sẽ biết tất cả những cái tin tức sinh hoạt ở trong vùng, nhất là trong cái mùa quốc hận 30 tháng 4 và tháng 4 đen này. Thì có những nơi mà tổ chức ngày quốc hận như cộng đồng Dallas, cộng đồng Fort Worth, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ cũng như là chùa Đạo Quang. Màu có phải ông Quang Hưng mới đó mà đã tới gần tới 30 tháng 4 trở lại rồi.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và quý vị thính giả. Tháng 4 đen, đài vẫn có những cái chương trình hoặc là quý vị nghe nhạc về đấu tranh hoặc là tưởng nhớ đến ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn của người dân Việt. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 635 LBJ Freeway gần với lại đường Golden Road đi về hướng đông. Và một tai nạn khác xảy ra trên xa lộ 30 chạy về hướng tây ngay Buckner Boulevard, ba len đường đã bị cản trở, quý vị khó mà có thể di chuyển trên cái đoạn đường này. Lúc 12 qua, tuần Walker đi về hướng bắc đang nhiều xe cộ di chuyển trên đoạn từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 35. Và thưa quý vị là ở khu vực 67 North đi về hướng bắc cũng đang kẹt từ 287 cho tới xa lộ 20. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.